giờ thì học tiếp tăng chí đạo. Là giờ tới ngày vị tăng tên là Chí Đạo, người quê ở Nam Hải, Quảng Châu, đến thưa hỏi sư học nhân từ khi xuất gia đã xem khắp kinh Niết Bàn hơn 10 năm mà chưa sáng tỏ được đại ý, ngưỡng mong hòa thượng chỉ dạy cho. Thì sư bảo ông có chỗ nào mà chưa sáng tỏ? Thì Chí Đạo mới đáp: chư hạnh vô thường là pháp sinh diệt, sinh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui. Thì con nghi ngờ ở chỗ này. Sư mới bảo ông nghi ngờ làm sao? Thì Chí Đạo mới thưa: tất cả chúng sanh chính có hai thân, nghĩa là sắc thân và pháp thân. Sắc thân thì vô thường, có sanh có diệt, còn pháp thân thì hữu thường, không tri không giác. Kinh nói sanh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui, thì chẳng biết là cái thân nào tịch diệt, còn cái thân nào thọ vui. Nếu là sắc thân thì sắc thân khi mà đang diệt, tức là khi mà sắc thân mà đang diệt thì bốn đại nó phân tán, tức là nó chia lìa rồi hoàn toàn là khổ, thì khổ chẳng thể nói là vui. Còn nếu là pháp thân tịch diệt thì tức đồng với cỏ cây ngói gạch, thì cái gì sẽ thổi vui. Lại pháp tánh là cái thể của sanh diệt, còn năm uẩn là dụng của sanh diệt. Một thể năm dụng thì sanh diệt là thường, sanh thì từ thể khởi dụng, diệt thì nhiếp dụng trở về thể. Nếu mà nhận sanh lại nữa thì tức là loại hữu tình, chẳng đoạn chẳng diệt. Còn nếu mà chẳng nhận sanh lại nữa thì ắt là mãi mãi trở về tịch diệt, thì đồng với loại vật vô tình. Thì như thế ắt là tất cả các pháp bị Niết Bàn nó cấm ngăn, thì còn chẳng được sanh, thì có cái gì vui? Sư mới bảo ông là hàng thích tử, sao lại học tập theo cái tà kiến đoạn thường của ngoại đạo mà lại bàn cái pháp tối thượng thừa theo cái là điều của ông nói? Thì tức ngoài sắc thân riêng có pháp thân lìa sanh diệt mà cầu tịch diệt, thì lại cái gì là Niết Bàn thường vui? Nói có thân thọ dụng, thì đây chính là chấp tiếc nơi sinh tử, tức là tiếc lẫn nơi sinh tử, đắm trước nơi cái vui của thế gian. Nay ông phải biết Phật vì tất cả người mê nhận năm ấm hòa hợp làm cái tướng của tự thể, phân biệt tất cả pháp làm cái tướng ngoại trần, thích sanh mà ghét tử, niệm niệm đổi dời, chẳng có biết là mộng huyễn hư dối, uổng chịu luân hồi, đem cái Niết Bàn thường vui trở lại cho là tướng khổ, rồi trọn ngày rong ruổi tìm cầu. Phật thương xót cái người này, hạng người này, bèn chỉ dạy Niết Bàn, cái vui chân thật của Niết Bàn. Sát na không có tướng sanh, tức là trong sát na không có tướng sanh, trong sát na không có tướng diệt, lại cũng không có cái sanh diệt mà có thể diệt, đó là tịch diệt hiện tiền. Chính ngay khi hiện tiền cũng không có cái lượng hiện tiền, mới gọi là thường vui. Thì cái vui này không có người thọ, cũng không có người chẳng thọ, há có một cái tên là một thể năm dụng. Huống nữa lại nói Niết Bàn cấm ngăn các pháp khiến cho mãi mãi chẳng sanh, đây chính là chê bai Phật quỷ bán pháp. Hãy nghe tôi nói kệ, tức là vô thượng đại Niết Bàn tròn sáng thường tịch chiếu, người phàm ngu thì gọi đó là chết, còn ngoại đạo chấp đó là đoạn, những người cầu dị thừa thì gọi đó là vô tác. Thì thải đều thuộc cái tình chấp, gốc của 62 cái kiến chấp, mà vọng lập cái tên hư dối thì đâu là nghĩa chân thật. Chỉ có người quá lượng, thông suốt không lấy bỏ, do biết cái pháp năm ấm và ngã trong do biết pháp năm quẩn đó và ngã ở trong quẩn, ngoài hiện mọi cái sắc tượng, rồi mỗi mỗi tướng âm thanh bình đẳng như mộng quyển, chẳng có khởi cái thấy phàm thánh, cũng chẳng khởi cái hiểu niết bàn, hai bên ba mé đều đoạn, thì thường ứng nơi các căn mà dụng, tức là ứng dụng nơi các căn mà chẳng khởi cái tưởng dùng, phân biệt tất cả pháp mà chẳng khởi cái tưởng phân biệt, kiếp quả mà đốt cháy mà tận đáy biển đó, rồi gió thổi núi nó chọi nhau mà cái chân thường tịch diệt vui đó, tức là cái vui mà tịch diệt chân thường đó, niết bàn tướng niết bàn như thế, tức là cái vui đó cũng vẫn là không có, rồi không có hoại, không có mất, thì tướng niết bàn là như thế. Nay tôi gượng nói ra khiến ông bỏ tà kiến, ông chớ theo lời hiểu thì cho ông biết chút phần. Đó, thì như vậy ngài chí đạo, ngài nghe bài kệ liền đại ngộ, vui mừng làm lễ rồi lui. Đó là qua một vị ngài thiền sư Hành Tư, thì sanh ở là An Thành, Cát Châu, họ Lưu, nghe cái pháp hội ở Tàu Khê hưng thịnh, tức là giáo hóa hưng thịnh, thì ngài liền đi thẳng đến mà tham lễ tổ, rồi bèn thì nghĩa là tổ bèn hỏi đến tham lễ tổ, rồi hỏi tổ phải làm việc gì mà tức chẳng có rơi vào giai cấp, tất nhiên là thứ lớp mà thềm bậc đó, thì sư mới bảo, tức là tổ đó, thì ông từng làm việc gì thì ngài mới thưa thánh đế cũng chẳng làm. Sư bảo thì như vậy thì rơi vào giai cấp gì, thì ngài mới đáp thánh đế còn chẳng làm thì có giai cấp gì. Sư nghĩa là thầm nhận, tức là thầm nhận ngài, rồi sai ngài làm thủ chúng. Một hôm thì sư mới bảo với ngài, ông phải chia ra mà giáo hóa một phương, chớ để cho đoạn dứt. Thì ngài Hành Tư đã đắc pháp, rồi bèn trở về núi Thanh Nguyên ở Cát Châu, quần hóa mà truyền rộng chánh pháp. Sau tịch được cái tên hiệu, được cái tên ban tinh thủy là Quần Tế Thiền Sư. Rồi ngài Hoài Nhượng, thiền sư Hoài Nhượng thì là họ Đỗ, quê ở Kim Châu, ban đầu đến gặp ngài Quốc sư An ở Tung Sơn, thì ngài Quốc sư An mới nghĩa là cũng như là khuyến khích đó, qua Tàu Khê để mà thưa hỏi, thì ngài Hoài Nhượng mới đến lễ bái tổ. Thì tổ mới hỏi ở đâu đến, thì sư mới thưa là ở Tung Sơn. Thì tổ mới bảo như vậy thì vật gì đến, thì ngài mới thưa là nói giống một vật tức chẳng trúng. Thì tổ mới bảo lại có thể tu chứng chăng, ngài mới thưa tu chứng thì tức chẳng không, mà nhiễm ô tức chẳng được. Sư mới bảo chỉ cái chẳng nhiễm ô này là cái chỗ hộ niệm của chư Phật, ông đã như thế ta cũng như thế, cái chỗ này thì gọn như vậy, nhưng mà có bản khác thì có nói thêm, thì nghĩa là khi mà nói ông đã như thế thì ta cũng như thế đó. Tổ mới nói thêm, tổ Bát Nhã Đa La ở Tây Thiên thì có lời sấm, dưới chân ông có một con ngựa tơ đạp chết người trong thiên hạ, ứng nơi tâm ông, không cần nói sớm. Đó là cái lời quyền ký, trong bản khác thì có nói thêm như vậy, nhưng bản này thì không có. Thì ở đây thì bỏ bớt cái bản này thì cũng là có ý của cái người người ta biên soạn. Thì như vậy ngài Hoài Nhượng, ngài liền quát nhiên, ngài khế hội bèn theo hầu tổ 15 năm, mỗi ngày càng đến chỗ sâu xa vi diệu. Sau thì ngài đi qua núi Nam Nhạc, Xiển Dương Thiền Tông, khi tịch thì được cái tên hiệu là Đại Huệ Thiền Sư.